Con tính lại coi nên xả bỏ hay không nên xả bỏ. Bố thí cúng dường chẳng hạn, đối với những người mà họ có đầy đủ những cái chuyện mà phước báo như vậy á, cái vấn đề bố thí hay cúng dường hay là phát khởi từ hay là phát khởi bi thì đối với họ nhiều khi cũng rất là khó khăn. Nếu mà không nghe tiếng huyền diệu của tinh tâm, cho nên họ luôn luôn bức xúc, họ luôn luôn cũng bị cái cảnh như nó thúc bách, mặc dầu hướng được phước báo, mặc dầu trí tuệ của họ có phát sinh, tức là thế gian trí, cái chiều hiểu biết của họ không ai hiểu biết hơn đâu. Bởi vì họ lăn lộn trong cái cõi ta bà này mà để được cái những cái mà gọi là những cái sự giàu sang to lớn như vậy thì không phải họ không có trí tuệ đâu. Như thí dụ như tầm cỡ như giám đốc, tầm cỡ như gọi là những cái tài phiệt chẳng hạn thì họ không phải không có đầu óc đâu. Nhưng mà trong cái sự giàu sang đó, họ vẫn thấy có một cái gì không chưa xuất trong cuộc đời, họ vẫn thấy có cái gì chớn với trong cuộc sống và đường trước nghịch mờ, mà họ không biết rằng sau khi chết rồi mình sẽ ra sao, rồi có đi lên hay đi xuống, đi qua hay đi lại họ cũng chẳng biết. Cho nên cái lúc đó mà cái lúc đó mà họ biết quay về với cái chân tâm, họ biết quay về với địa tạng Bồ Tát, có nghĩa là quay về với cái tư tưởng tâm sáng, với cái tâm địa tâm sáng và nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, thì đương nhiên họ sẽ phát khởi từ bi tâm, họ sẽ làm được những việc mà lợi ích cho cả nhân thiên. Cho nên vĩnh viễn họ không rơi vào ác đạo và lúc nào cũng tăng trưởng thiên phước báo của họ. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn dạy Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy đó, tức là nói cho những ai đã chịu khó nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, hãy nghe cái tiếng lòng thanh tịnh của chính bản tâm mình. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát nói trong thế giới thứ hai, cái nhà người thứ hai là chư chúng sinh nào ở trong lục đạo khi mạng chung chỉ cần nghe danh hiệu, nghe một danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua nhĩ căn, thời chúng sinh đó vĩnh viễn không khổ vào ba ác đạo. Trong thế giới hiện tại vị lai chúng sinh trong lục đạo khi mà mạng chung, tức là khi mà những chúng sinh đó, ông nói cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biết rằng, nghĩa là những chúng sinh nào khi mà đứt bấm á, tức là khi mà sắp chết á, mà chỉ cần nghe lọt vào tai á danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thì họ sẽ không rơi vào ác đạo. Thì nói như vậy để cho những người nào mà hiểu được cái lý như từ trước á, trong cái chỗ mà kiên lao địa thần á, tức là mình phải kiên trì lao nhập gìn giữ cái chân tâm tâm sáng của mình, là khi mình lăn lộn ở trong chốn ta bà thì cái duyên pháp nó khởi niệm, mà khi duyên pháp nó khởi niệm thì liên tục nó vẫn dẫn khởi như thường, nó trong cái chỗ trùng trùng duyên khởi đó thì niệm nói nhau không dứt. Nhưng mà trong chỗ niệm nói nhau không dứt đó, chịu quay về với chân tâm và nghe được cái danh pháp Địa Tạng Bồ Tát, có nghĩa là nghe cái tiếng lòng kiên quyết của mình, nghe cái bổn nguyện của mình và nghe cái hạnh nguyện của mình đã phát khởi ra khi cầu đến cái chỗ an lành, tức là cầu đến cái tự tánh thanh tịnh đó, thì những người đó không còn đọa vào ác đạo nữa. Tức là từ niệm chuyển niệm, dứt một niệm để mà quy ngưỡng vào chân tâm thì cái người đó sẽ thoát được địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Lúc mạng chung mà nghĩa là được phụ mẫu hay là những người bà con bên nhà cửa vật báu y phục của người chết làm chi phí cho việc tô đắp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là lúc mà bệnh chưa chết mà mắt thấy tai nghe hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu tô vẽ Bồ Tát hình tượng, tức là khi cái lúc đương dẫn khởi cái gì, tức là nói chung là cái lúc mà trong cái hành pháp mà mình đương có cái lúc mà sắp sửa mà gọi là coi như sắp sửa chết đó, tức là sắp sửa đứt bấm đó, tức là trong cái hành pháp mà chúng ta chuyển qua một cái ý niệm khác đó, thì trong cái lúc hành pháp như vậy á mà chúng ta xả bỏ được cái tự ngã, xả bỏ được cái ta, cái của ta đó, thì trong cái hành pháp tâm tâm lưu niệm hiện tiền á, mà hành pháp như vậy, quán chiếu được như vậy đó, thì chúng ta xả bỏ được cái tâm chấp giữ cái ta và cái của ta đó. Thì nếu mà ở trong kinh nói đó, thì nếu mà người này mà nghiệp báo phải mang giấy rất nặng, nhưng mà nhờ cái công đức đó đó, nhờ cái công đức mà chuyển niệm như vậy đó, thì tuổi thọ sẽ tăng, tức là sẽ đi vào cái chỗ đi vào cái thể tự tánh không sanh không diệt, cho nên ở đây gọi là nói là tuổi thọ tăng lên. Còn nếu như người bệnh đó mà nghiệp báo số đã mãn, hội đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng lẽ ra với đọa vào ác đạo, xong thì nhờ công đức này nè, nhờ cái phúc mà cuối cùng đó đó, cứ nhờ cái phúc mà chuyển niệm nó lé lên một cái đó, vừa lé lên một cái đó, thì sanh vào hàng nhân thiên, hướng sự vui sáng diệu liền. Tức là như vậy á, thì nếu mà chưa chết, tức là nếu mà sắp sửa muốn rơi lọt đó, sắp sửa rơi lọt, mà chúng ta bình tâm quay về với địa tạng á, kiên quyết quay về địa tạng á, thì chúng ta sẽ tăng được tuổi thọ, có nghĩa là chúng ta sẽ kéo dài được sự an lạc của chúng ta. Và nếu mà chúng ta chuyển niệm á, trong cái khi mà chuyển niệm rồi á, đầy đủ cái lúc chuyển niệm như vậy á, thì chúng ta nghe được cái danh hiệu, tức là nghe từ cái lúc đó chúng ta nghe được cái danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng á, thì đương nhiên khi chuyển niệm thì chúng ta sẽ hướng được sự an lành ở cái niệm sau, tức là vãng sanh á. Vãng sanh tức là niệm chuyển niệm, chứ không phải đợi. Ví dụ như mình học á, mà mình không hiểu á, thì mình cứ đợi chết rồi có được cái gì không, thì cái đó không phải. Cái đó tức là để trừ những trường hợp, những người nào mà họ chưa học Phật pháp như mình á, thì họ nghe như vậy để họ cũng đắc pháp, tức là họ cầu được cái danh tự Bồ Tát Địa Tạng, và họ tin tưởng rằng Bồ Tát Địa Tạng sẽ cứu họ. Như vậy thì cái này, cái nghe, cái thấy đó cũng có lợi ích, nhưng cái lợi ích của họ thoáng qua chừng một niệm. Còn cái lợi ích của chúng ta, vì kiên quyết cho nên kiên trì để tìm ra cái tự tánh của mình, cho nên lợi ích của chúng ta là vĩnh viễn ra khỏi ác đạo. Còn cái lợi ích của những người đó thì thoáng một cái thì họ sao, họ tin vào đó. Thì tin vào đó thì họ trì được, nhưng mà trì được thì cái trì đó nó chừng một chập á, họ cũng thấy khỏe, nhưng mà rồi thì nó rớt mất tiêu. Thế là cũng có, ví dụ như bây giờ nói rằng đương giận vậy á, thấy cái bóng của thầy đi ngang qua, hay là thấy bóng Phật đi ngang qua, cái tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ, nhưng mà qua rồi thì chửi nữa. Như vậy tức là sắp sửa bạn chung, tức là sắp sửa đứt bấm á, sắp sửa mà gọi là chồm lên mà làm dữ đó, nhưng mà thấy cái bấm của thầy đi ngang qua, tức là mình chiêm ngưỡng, mình đảnh lễ, thì lúc đó tạm quên. Nhưng mà khi đi qua rồi thì mình lại rồi nữa. Còn cái người nào mà kiên trì á, kiên trì á, thì một niệm coi như là một niệm đáng lẽ dứt luôn, dứt luôn, tức là nhào tới luôn. Nhưng mà khi mà bắt đầu sắp sửa nhào tới mà kiên quyết một cái, vừa thấy bấm thầy, vừa thấy bấm Phật, vừa thấy bấm thánh một cái, là mình coi như thôi dứt luôn, không có nhào tới nữa, xong mà qua rồi phải cho nó qua luôn. Cho nên đây nói nghĩa là nghe danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nghe tiếng huyền diệu của chân tâm để nói lên ai mới nghe được cái danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nói cho ai nghe. Nói đây là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát muốn nghe mà nói. Đúng ra ta không nói, nhưng mà bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát muốn nghe quá nên mới nói. Đó nè, bởi vì ai nói cho ai nghe mới nói. Nói lại ra nghe thì đương nhiên là chỉ cái cầu chút, cái là bấu víu chút xíu thôi. Còn đằng này là nói cho Quán Thế Âm Bồ Tát nghe. Mà cái kiểu nghe như Quán Thế Âm Bồ Tát nghe, chứ không phải là cái kiểu nghe như chúng ta bình thường nghe. Chúng ta bình thường nghe thì nghe Địa Tạng Bồ Tát, thì đương nhiên chúng ta Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi, Đại Thánh Đại Nguyện Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ta cứu con ra khỏi địa ngục. Và bà niệm lớn lớn để tôi nghe trước qua nè: Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ta. Được chưa? Nghe đây nhà nhà được rồi, tôi sẽ vãng sanh, tôi sẽ được vãng sanh, nhưng mà vãng sanh chút xíu thôi. Vãng sanh cũng được, là bởi vì nếu mà mình sắp sửa mà rơi lọt á, mà mình nghe được như vậy á, thì đương nhiên mình tin rằng trong kinh nó dạy rồi, trong kinh dạy mà mình sắp sửa rơi lọt vào ác đạo mà nghe danh Bồ Tát Địa Tạng thì đương nhiên hết rồi rơi lọt, thì đương nhiên như vậy. Cái lúc mà sắp sửa đứt bóng, cái lúc mà sắp sửa nhảy chầm vào địa ngục á, thì mình nghe cái mình giật mình tỉnh ra là mình nhảy lên được một chút rồi thì không biết ra đâu nữa, cái nào không biết. Thì chú nói cái niệm hiện tiền chứ còn sâu nữa thì không biết nó có vĩnh viễn hay không. Và này nó đã chưa nhất tâm làm sao vĩnh viễn được, nhất tâm mới vĩnh viễn. Đằng này là không nhất có mọ, hăng nhất có chút xíu đó, nghĩa là nhất tâm một niệm thôi. Còn đằng này là niệm liên tục. Cho nên ở đây nói rằng, nghĩa là nếu ở đời vị lai thiện nam thiện nữ nào mà gọi là coi như cái lúc mà mạng chung như vậy, sắp sửa mạng chung hoặc là bệnh nhân chưa chết mà xả bỏ tài vật, xả bỏ của cái để mà tô đắp vẽ hình tượng Địa Tạng, tức là xả bỏ, lìa bỏ được cái tâm trách nhiệm, đó là tô vẽ hình tượng Địa Tạng. Nhiễm chấp á, nhiễm chấp của ta và cái của ta, để Địa Tạng là biết tính cái tâm. Mà bây giờ đã quy ngưỡng vào tâm thì còn ba cái vàng bạc với cái của cái với nhà cửa châu báu thì tạm thời đình chỉ đi. Mình lo tâm của mình, lo để nhảy bậy. Thì có mấy cái đó thôi, tạm thời mình xả đi. Mà nếu tạm thời xả thì coi như mình khoan khoái nhẹ nhàng, mình đi lên. Còn nếu mà không chịu xả bỏ, bà con mà giúp cho mình là tạo cho mình để xả bỏ, hướng dẫn cho mình để xả bỏ, rồi nói cho mình nghe để xả bỏ, rồi đem của cải của mình để hướng cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì đương nhiên cái đó là một cái hành tướng phù hợp với như, tức là phù hợp với chân tâm. Tất cả những hành tướng đó đều phù hợp với cái tâm thể thanh tịnh. Cái gì mà không còn vướng nhiễm, cái gì mà không còn ràng rịt mình, mà ngày hôm nay gần ra đi, gần lâm chung, gần đứt bóng, gần nghĩa là chuyển niệm đó, tức là gần đứt bóng hay là gần lâm chung, gần chuyển niệm, hay là tầm tặng ở trong cái chỗ mà gọi là vì cái tự ngã của mình bị bệnh nặng mà tầm tầm như vậy mà biết xả bỏ một cái là nhẹ nhàng. Đó. Lại này, nữa này, Quán Thân Bồ Tát là nếu ở đầu vị lai có năm có thiện nam thiện nữ nào mà lúc còn bú mắm, lúc mới lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi mà cha mẹ quá cố, đến anh chị mình cũng vậy, đến khi khôn lớn nhớ tưởng phụ mẫu hàng quyến thuộc á, không rõ đọa vào chốn nào, thế giới nào, sanh ở đâu, người đó thường tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, danh hiệu của Ngài, dẫn đến nghe danh hiệu của Ngài rồi chiêm ngưỡng đánh lễ một ngày cho đến 7 ngày, để tâm không để tâm là thối thấp, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm ngưỡng đánh lễ cúng dường thờ quyến thuộc quá cố của người đó, do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, lẽ ra phải đọa đầu đến số vô kiếp, nay nhờ con cái anh chị tu tạo công đức tô vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng đánh lễ liền được giải thoát sanh chốn nhân thiên, mà hướng sự vui thắng diệu. Như vậy thì ở đây Đức Thế Tôn muốn nói với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là thiện nam thiện nữ nào khi còn nhỏ, khi mới lên 3 tuổi, 5 tuổi, tức là khi mà mới, nghĩa là nói chung là khi mới còn tấm bé, bắt đầu bước vào, tức là khi mà còn mới bắt đầu bước vào Phật Pháp, bước đầu vào cái ngưỡng cửa của nhà chùa đó, tức là cửa chùa của Thiền Bông đó, hay là mới quy tâm bảo đó, để muốn biết cái chân rễ, cái cội gốc của mình như thế nào á, thì cái chân rễ cội gốc, cái tâm điên đảo của mình ra sao á, thì trong 7 ngày không thối chuyển niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì liền biết ngay. mà niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tức là mình nhất tâm á, không thối chuyển trong 7 ngày 7 đêm, không nghĩa là coi như là không có vướng cái gì ở bên ngoài cả. Thì khi trong 7 ngày đã niệm liên tục như vậy, chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng liên tục như vậy, thì tự khách thì mình sẽ sao? Mình sẽ biết rõ cái chỗ được Bồ Tát Địa Tạng chỉ ra, cái chỗ thác sanh của người thân của mình. Và nhờ cái công đức đó mà nghĩa là coi như là Bồ Tát Địa Tạng hiện vô biên thân, bảo cho người đó biết cái nơi chốn hàng thân quyến là qua cô thành ở đâu. Như vậy thì nếu mà mình đã vào nơi không, mà đã vào nơi được cái ngôi tâm bảo á, mà vào nơi cái chỗ mà gọi là coi như là để đi đến chỗ giác ngộ đó, mà mình nghĩa là coi như ở đây nói rằng lúc còn bú mồm, lúc còn 3 tuổi, lúc còn 5 tuổi á, cũng giống như là Tần Thái Tông nói câu là thở bé chưa từng rõ sắc không. Tức là khi mình mới còn thiếu căn thiếu tí, mình chưa hiểu Địa Tạng Bồ Tát là ai. Bây giờ lớn lên rồi, mình đi tìm hiểu Bồ Tát Địa Tạng, để rồi mình nhất tâm không thối chuyển, thì đương nhiên mình biết rõ là cái căn bổn, cái nghiệp báo của mình, nghĩa là nói chung tất cả những ý niệm từ trước đến nay của mình, gọi là bà con thân thuộc cô bác của mình á, phát sanh chỗ nào thì biết ngay. Tức là biết rõ rằng, nghĩa là mình đã trải qua trong những quãng đời, những quãng thời gian đó, bao nhiêu cái số kiếp đã nằm trong cái vũng lầy của điên đảo, trong cái vũng lầy của sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây nó thường trong mỗi ngày này, niệm danh hiệu ngài Bồ Tát Địa Tạng tới 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày. Mỗi ngày niệm 1.000 biến, mình niệm luôn tới 1.000 ngày. Thời rồi đó sẽ được Bồ Tát Địa Tạng sai quỷ thần, sai thổ địa hầu hạ tọa hộ vệ trọn đời, hiện thế những y phục dồi dào, tật bệnh tiêu trừ, tai ách không bao giờ vào cửa, uống nạp nên thân. Tức là suốt ngày mình niệm U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Đại Từ Đại Bi Đại Thánh Đại Nguyện Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Thích Di Sơn U Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Thì cứ niệm như vậy 1.000 biến và niệm đến 1.000 ngày, tự nhiên sẽ được các chư thần hộ vệ. Bởi vì lúc đó mình không cần ai hộ vệ, mình cũng thấy an lành như thường. Bởi vì niệm như vậy thì đương nhiên mình đâu có 1.000 ngày mà mình đâu có cự lộn ai, mình đâu có nói chuyện gì bỉ thử hơn thua đâu. 1.000 ngày, 1 năm thì có 360 ngày, mà mình niệm tới 1.000 ngày, tức là mình 3 năm nhập thất, thì đương nhiên là thần không hộ vệ thì còn ai nữa. Như vậy thì 1 ngày mà mình niệm như vậy thì đương nhiên sẽ có chư thiên hộ vệ, chư thần hộ vệ, không có cái gì mà gọi là những tai vạ không vào đến cửa. Làm sao vào đến cửa được? Như vậy thì rõ ràng Đức Thế Tôn muốn nói rằng chúng ta luôn luôn quy nhất chiêm ngưỡng, không? Chiêm ngưỡng Địa Tạng, tức là quy nhất chân tâm, nghe tiếng hiền diệu của chân tâm, tức là luôn luôn quan sát cái tiếng lầm của mình qua cái Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên nãy tôi nói là Đức Thế Tôn đã nói cho ai nghe? Nói cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Và Quán Thế Âm Bồ Tát thưa cho ai được lợi ích? Thưa cho tất cả trời người và chúng sanh được lợi ích. Như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát tức là nghe tiếng hiền diệu của chân tâm. Và khi nghe tiếng hiền diệu của chân tâm thì trời, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đều được giải thoát và đều được an vui. Như vậy thì ai nghe Địa Tạng Bồ Tát Quán Thế Âm yêu tác bạch với Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn là chỉ cho ai? Tức là để chỉ cho nhất thiết chủng trí, là chỉ cho bậc đại giác ngộ. Như vậy thì từ trong cái chân tâm thanh tịnh trong sáng kia, những ý niệm siêu việt, tức là những ý niệm hoàn toàn do trí tuệ dẫn đạo, và luôn luôn quán xét tiếng hiền diệu của chân tâm và quy ngưỡng vào cái gì? Quy ngưỡng vào hình tượng, vào danh hiệu, quy ngưỡng vào hình tượng danh hiệu, tức là quy ngưỡng vào cái tánh thể chân thật cái tánh thể của vạn pháp và cúng dưỡng vào tất cả những cái gì danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng ở đây là chỉ cho những cái pháp, các cái pháp tướng hiện hành. Cái pháp tướng hiện hành đó là danh pháp và cái chân thể thanh tịnh của chính cái tự tánh diện mạo của mình. Cho nên ở đầu vị lai này Quán Thế Âm Bồ Tát ở đầu vị lai, các thiện nam thiện nữ nhân muốn phát tâm cầu và phát tâm từ sâu rộng cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu chứng đạo vô thượng bồ đề, muốn thoát khỏi tam giới, những kẻ đó thấy hình tượng nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, chí tâm nói theo, đem hương hoa y phục vật báo cúng dường chiêm ngưỡng tham đảnh lễ, thời thiện nam thiện nữ đó sở nguyện sớm được thành tựu vĩnh viễn không bao giờ chướng ngại. Cho nên cái câu rút sau thì Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Lại nữa này, Quán Thế Âm Bồ Tát á, trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam thiện nữ muốn cầu hiện tại vị lai, tâm nhìn muốn ức việc, thời chỉ cần chiêm ngưỡng đánh lễ cúng dường ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát là đủ, thì sở nguyện gì cũng thành tựu. Bởi vì nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, thấy rõ bộ mặt thật của chính mình, thấy rõ tâm vô sở trú, thấy rõ pháp vô sở hữu, thì cầu gì lại không được. Có cầu gì không? Biết rõ tâm vô sở trú, biết rõ pháp vô sở hữu thì mình cầu gì. Còn bình thường mình cầu có tiền tiêu chút ít, còn cái này tiền là coi như tiền bạc châu báu, tất cả những cái ghế ngồi, tất cả những cái là đều tới cái chỗ cao tộc hết, mà nó đầy đủ quá đến rồi mình không muốn gì hết. Sao mà chỉ biết muốn đem từ bi thôi, muốn trang trải từ bi, tức là muốn ban vui, muốn cứu khổ. Còn cái chuyện mà mình nói chuyện về ăn uống mặc ngủ nghỉ, tất cả những tài sắc danh thực thì đối với những bậc mà thực hành hành nguyện như Đức Quán Thế Âm thì những cái đó không dính dáng gì với những kẻ đã niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Đó, lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát dưới tâm vị lai, thiện nam thiện nữ nào sanh tâm tân trầm đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghì muốn đọc tụng, mà vì nghiệp chướng nặng nề chưa tiêu tan ở kinh điển Đại Thừa mà đọc mà không hiểu đó, thì sao? Thì trước cái tượng của Bồ Tát Địa Tạng đó, dùng một chén nước để trước cái tượng của Bồ Tát Địa Tạng một ngày một đêm, nhân hậu cung kính chắp tay lấy cái chén nước đó xây hướng nam rồi uống. Đó, thì như vậy thì ai mà thấy mình đọc tụng kinh điển Đại Thừa mà không hiểu, ví dụ như kinh Địa Tạng mà mình đọc mình không hiểu, thì đương nhiên đứng tức là ngay chỗ cái đức tượng của trước cái tượng của Bồ Tát Địa Tạng, dùng hương hoa y phục này và tất cả những cái phẩm vật để cúng dường cái hình tượng của Bồ Tát đó, rồi lấy một chén nước trong để nào đó uống để nơi trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm nhất tâm niệm Bồ Tát Địa Tạng, cầm uống chén nước đó vô, thì hôm sau ngủ dậy mình sẽ đọc kinh điển một cách nghĩa là thông thạo kinh điển Đại Thừa, đọc đầu hiểu đó. Tại vì lúc trước rồi mình chưa uống cái nước đó, nghĩa là coi như cái này gọi là cái nước chén nước trăm này cũng giống như là bạch tịnh thủy vậy. Nếu mình chưa uống cái nước đó, tức là mình chưa chịu thâu nhập pháp. Mà bây giờ mình chịu thâu nhập pháp rồi á, tức là coi như từ cái ngày uống cái nước đó là coi như mình chịu rồi. Mà chịu rồi thì đương nhiên mình mằng mò kinh điển thì sẽ ra. Cho nên qua một đêm, tức là qua sự tối tăm mê muội của cái qua sự tối tâm mê muội, chịu uống dòng sữa pháp rồi mình mới qua sự gọi là coi như sự tư duy qua sự tối tâm mê muội, thì ngày hôm sau là đương nhiên đọc gì biết lấy. Chẳng tin như là mình về mình làm thử thì mình biết. Khi bưng chén nước uống lại thì phải chí tâm, phải không? Phải chí tâm, phải tình cảm. Còn đằng này mình uống dẫn chơi, làm sao mà mình thông minh được?
Ba là uống thì mình uống qua loa, mình uống dẫn chơi, cho nên càng uống càng lú thí. Và càng uống chừng nào thì càng viết bậy, càng nói bậy chừng đấy. Anh cũng như tôi đọc cái tờ báo, là tôi nói này, chúng ta tức là dùng cái chìa khóa vô ngã, tức là có cái chìa khóa vô ngã là cái chìa khóa vạn năng, chìa khóa thần diệu, mở ra tất cả các cửa và sẽ thành tựu viên mãn tất cả các pháp. Cái chìa khóa vô ngã mà mở ra mà lại thành tựu tất cả các pháp thì coi như mình càng uống càng lú. Như vậy tức là mình đọc qua mình có, mình hiểu biết. Thí dụ như bây giờ nói rằng tôi có cái quan điểm là nếu người ta nắm được cái quan điểm là chết rồi là hết là không, và ai biết được cái cách mà chết rồi là hết là không, là vô ngã và không có gì hết, cuộc đời này không có gì hết, và nếu lấy cái chìa khóa xem cuộc đời này không có gì hết thì không có tự ngã, mà không có tự ngã là chết rồi là hết. Nắm cái chìa khóa chết rồi là hết, nắm cái chìa khóa cái gì cũng không hết, thì mình mở ra là mình thành tựu. Cho nên gọi là cái đó gọi là bì bổm, bì bổm lội vào trong Phật Pháp, không chịu uống nước tịnh thủy này. Và uống không trân trọng, uống không thành kính, cho nên càng uống càng lú. Khi bưng chén nước này uống thì phải chí tâm trình trọng, cũng giống như muốn qua bên chỗ thiên túc mà thỉnh kinh thì phải đưa bình bát bằng vàng. Phải chưa? Phải thông cảm. Phải đưa cái bình bát bằng vàng ra là để thông cảm, chứ còn đạo giáo năng tư nghị khó. Thì như vậy thì rõ ràng là mình muốn mặc dầu kinh điển không, dầu kinh những kinh thì cũng bằng giấy, cũng bằng chữ in trong đó, đâu có gì đâu. Nếu anh đem cái tâm mà gọi là coi như là dẫn chơi, cũng như là uống nước mà bưng chén nước mà uống không trân trọng, thì đem cái tâm dẫn chơi mà nhận cái kinh điển này về thì chỉ cần cái, nếu ngươi nói là quý trọng lắm, ngươi gọi là người có đầy đủ thiên phước á, nghĩa là quý trọng lắm, thì ngươi cũng để trong tủ mà chiêm ngưỡng thôi. Là quý trọng lắm nó nhỏ, nhưng mà để trong tủ mà chiêm ngưỡng thôi thì phước báo cũng vô lượng vô biên rồi. Phước báo á, vô lượng vô biên rồi, chứ không phải nó công đức vậy đó. Chứ phước báo mình lấy những kinh để trong tủ rồi. Còn nếu thâu nhận cái những kinh này mà gọi là thỉnh về để mà tu tập, thỉnh về để mà mở ra mở con mắt trí tuệ cho toàn cõi nhân thiên á, thì người phải đưa cái bát bằng vàng đây ta đổi cho. Đó, cái thứ này mình đọc tiểu thuyết cũng được vậy. Mình lấy cái tâm đó là gọi là thích cái này, thích cái kia, tham cầu cái nọ, thì sách tiểu thuyết ra đọc, sách kinh hiệp ra đọc, sướng hơn. Đọc kinh hiệp còn hấp dẫn hơn đọc kinh nè. À, nhưng mà cái tâm bằng vàng thì mới định lời đó, mới đổi được quyển sách đó. Như vậy thì bình bát là bị chỉ cho tâm lượng của các bậc tỳ kheo. Bình bát cơm nhà nhà, đây là cái bát này là cái bát là coi như chỉ cho cái sự cái dung lượng của tâm, và cái bình bát là thể hiện cái đức từ bi, là hạnh của các vị tỳ kheo là khất sĩ, mà khất sĩ tức là coi như thể hiện cái khiêm, và trong cuộc đời này ai lại không khiêm ai, tôi ngồi đây cũng khiêm, tôi bưng bình bát ra ngoài đường cũng khiêm. Người làm công nhân trong các cơ sở xí nghiệp cũng xin, người nông phu làm quằn quật ở ngoài đầm ruộng đất cũng xin. Xin lỗi, xin là xin, xin cho tôi được tiền, tôi có lúa xin cho tôi đổi tiền, tôi có chữ nghĩa xin cho tôi lãnh lương. Cái nào cũng xin, nhưng mà cái xin bình đẳng, cái xin đầy đủ từ bi, như vậy vị tu sĩ đã thể hiện bình bát, là thể hiện cái bát cơm ngàn nhà này, là thể hiện sự dung hòa,
chữ nghĩa là nói sự bình đẳng và sự tôn trọng lẫn nhau. Khi cho nhau nên tôn trọng lẫn nhau, nên cung kính lẫn nhau. Cho nên gọi là xây mặt vào hướng hướng nam. Hướng nam tức là hướng có đầy đủ thiên phước. Người ta quy cứ là hướng đông, tức là nói nơi đó là chỉ cho cái tâm thể an định. Hướng tây là chỉ cho sự an định và sự sáng suốt. Hướng nam là chỉ cho cái sự thiên phước, tức là sự phước đức. Tu nước xanh thì phải giữ gì? Tu nước xanh phải giữ giới. Tu nước xanh thì phải giữ giới, không phạm vào cái chuyện mà rượu thịt là dâm vọng ngữ giết hại. Trong 7 ngày, trong 21 ngày, thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, trong giấc ngủ, trong chinh bao sẽ thấy Bồ Tát hiện vô biên thân dưới nước trên đỉnh của người đó. Như vậy thì mình nhất tâm chỉ cần 7 ngày thôi. Có khi nào mình nhất tâm mình tụng, mình đọc một cái câu kinh mà mình không hiểu rồi mình nhất tâm mình uống cái câu kinh đó vô 7 ngày không? Có. Con chơi rồi đó. Cái này hiểu mình hiểu cho cái kiểu cổ hiểu của mình, trăm người thoáng chơi, không có suy ngẫm, rồi suy ngẫm ra được rồi thì không có hành đúng theo cái suy ngẫm đó nữa. Cho nên nghĩa là coi như là không có thể mà tác địa tạng mà hiện vô biên thân lưới nước trên đỉnh đầu mình được. Sau khi thức dậy thì người đó liền được thông minh. Khi nghe kinh điển đại thừa thì trí nhớ lâu bền không còn quên dù một câu kinh tiếng kể. Lại nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu trong đời vị lai có kẻ ăn không đủ no nè, mặc không đủ ấm nè, cầu gì cũng không được như ý nè, lại mang nhiều bệnh tật nè, nhiều sự hung si nè, nhà cửa bất an nè, như thuộc chia lề tai vạ dồn dập quấy nhiễu, ngay trong giấc mộng cũng thường kinh sợ, nghe danh hiệu thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến. Trong một ngày niệm đủ một muôn biến, thờ những điều như ý đó dần dần tiêu hết. Thần lực của Địa Tạng là như thế đó, nghĩa là coi như là thần lực của tâm là như thế đó. Cho nên tâm sinh cho chúng chúng pháp mà đã quy ngưỡng chân tâm thì đương nhiên tâm đó là tâm Phật, là tâm Bồ Tát. Đó. Cho nên khi mà nếu trong đầu vị lai thiện nam thiện nữ nào vì công việc làm ăn, vì công việc riêng tư, là vấn đề sinh tử, việc gấp bên rừng vượt suối vượt sông vượt biển, gặp nạn lớn nạn nhỏ, gặp những con đường không nguy hiểm thì đi, chỉ cần niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một muôn biến thì dù qua chốn nào đó cũng có chư thần hộ vệ. Tức là qua nói như nói cho Quan Thế Âm Bồ Tát rõ là khi mà người ta niệm danh hiệu của ông thì qua trải qua con đường hiểm trở thì không còn hiểm trở nữa. Trải qua đường nào hiểm trở? Con đường mà mình đương bị kẹt á, mà thấy tiền để trước mặt mà không có ai á, đó là con đường hiểm trở. Lúc đó niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát hay là niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ trải qua được con đường hiểm trở đó. Cái con đường nào hiểm trở? Đường nào hiểm trở? Khi mình đã nhận ra được cái chân tâm, đã nhận ra được cái ngã không, đã nhận ra được pháp không, thì có con đường nào hiểm trở? Chỉ hiểm trở trước mặt mình không thể qua được thôi à. Đó là đường hiểm trở đó. Cho nên lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi được an ổn vui vẻ, dù gặp loài hùm, loài sói, loài sư tử, tất cả những cái thứ độc hại đó không bao giờ mà xâm phạm đến. Nghĩa là xấu ác như là xấu ác như sói, xấu ác như sư tử, xấu ác như hùm, muốn ăn tươi, muốn nuốt sống người ta trong cái lúc nghẹt nghèo, trong cái lúc mà gọi là coi như nổi săn, nổi giận lên, cái lúc mà con đường đó gọi là con đường hiểm trở đó, niệm Địa Tạng Bồ Tát qua luôn. Chứ không phải là đường hiểm trở là đường nào hết. Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát rằng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Đó, nói những việc mà chúng sanh, nói những việc mà chúng sanh thấy hình, nghe tên của Bồ Tát Địa Tạng được lợi ích, thì dầu nói đến trăm nghìn kiếp cũng không cùng tặng. Giờ nói hoài cũng không cùng tặng, bởi vì Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn. Đó, thì hôm nay chúng ta học hết cái phẩm này để chúng ta tiếp theo cái phẩm trước, tức là kiên lao địa gì địa tạng. Thì ngày hôm nay phải thấy nghe cái gì được lợi ích, khi đã có kiên lao địa tạng thì phải thấy nghe được lợi ích. Thấy cái gì? Thấy tự tánh nhiệm màu. Nghe cái gì? Nghe tiếng huyền diệu của chân tâm qua Quan Thế Âm Bồ Tát. Này chúng ta nghĩ vị nào có cần hỏi gì thì cứ hỏi, không có người nào hỏi thì chúng ta hỏi nữa. Có cần hỏi gì thì cứ hỏi, không có người nào hỏi thì chúng ta hỏi nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phẩm thứ 13 và là phẩm cuối cùng của kinh Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ 13 dặn dò cứu độ nhân thiên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng qua đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Nay Địa Tạng, nay Địa Tạng, thần lực của ông thật là bất khả tư nghị, cả đến đức từ bi, trí tuệ và biện tài của ông cũng như vậy. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tiếng nói những việc làm của ông, đối với chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn, trăm nghìn muốn kiếp nói cũng không cùng tận. Nay Địa Tạng, ông hãy nhớ, hôm nay ta ở cung trời Rao Lợi, trong pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ. Một lần nữa ta xác quyết rằng, giao phó cho ông các hàng chúng sanh, những trẻ ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi tam giới, ông giao hóa cho những chúng sanh đó, đừng để sẽ bị đọa vào ác đạo, dù chỉ một ngày, một đêm, huống chi để chúng bị đọa vào chốn địa ngục, ngủ vô gián, cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Nơi Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề không định, đa phần đều quen theo tánh ác, hòa hằng có người phát thiện tâm, nhưng rồi chẳng bao lâu lại thối thất, còn như dương ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng do lẽ đó nên ta phân thân ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng sanh mà độ thoát chúng. Nay Địa Tạng, hôm nay ta ăn cần đem hàng nhân thiên phó chúc cho ông. Những tâm đời vị lai, nếu có hàng nhân thiên cùng thiên nạn thiện nam thiện nữ nào nhau chút ít nhân lành ở trong Phật pháp, dù chỉ bằng sợi lông, mấy trần hạt cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực để ủng hộ người đó, khiến cho chúng dần dần tu tập đạo hành vô thường, cho để thối thấp lại này nữa. Nay Địa Tạng Bồ Tát, nếu trong đời vị lai hãy có nhân nào theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến lúc vừa bước vào cửa ngục, chúng sanh đã liền niệm danh hiệu của một đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, hay nghĩ đến một câu kệ của kinh điển Đại Thừa, thời ông nên dùng thần lực tìm mọi phương thức để cứu vớt họ. Ông có thể hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh cõi thiên, hưởng vui, hưởng sự vui thánh diệu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Chúng nhân thiên ở hiện tại và vị lai, nãy ta ân cần phó chúc cho ông, dùng đại thần thông phương tiện để độ, cho để chúng sanh đọa vào ác đạo. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát quỳ xuống chắp tay tác bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ đem lòng lo lắng, nếu ở trong đời vị lai có thiện nam thiện nữ nhân nào đối với Phật pháp một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để độ thoát người đó, khiến cho họ mau được giải thoát tâm đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, đương nhiên ở tại nơi đạo vô thượng, quyết không bao giờ thối chuyển. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát vừa tác bạch xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hướng Không Tạng tác bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ khi đến cung trời Đáo Lợi được nghe Như Lai khen ngợi oai thần và thế lực bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát, nếu trong đời vị lai có thiện nam thiện nữ nhân nào, dẫn đến tất cả những hàng thiên lâm nghe được kinh điển và danh tự của ngài Địa Tạng, ở chiêm lễ hình tượng của ngài, thời kẻ đó sẽ được giao tầm vẫn năm Đức Thế Tôn, vì tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai lượt nói cho Đức Phật bảo ngài hướng không tàn Bồ Tát. Hãy lắng nghe ta sẽ vì âm mà nói rõ việc đó. Nếu trong đời vị lai có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nghe được kinh này, chí tâm độc tùng, hạt dùng hương hoa, thức ăn uống, y phục, vật báu, bố thí để cúng dường, lợi khen, chim lễ, và kẻ ấy được 28 điều là ít,
dồi dào đầy đủ.
6 là bệnh tật tiêu trừ. 7 là tránh được những tai nạn về lửa và nước. 8 là không bị trộm cướp làm hại. 9 là tha nhân thấy hình tướng sanh tâm cung kính. 10 là được quý thần hộ trì. 11 là đời sau thân gái được chuyển thành thân trai. 12 là đời sau nếu thân gái sẽ là nữ vương thần. 13 là thân tướng xinh đẹp. 14 là đa phần được sanh thiên. 15 là hạt làm bậc vua chúa. 16 là trí tuệ quán chiếu được những việc đời trước. 17 là mong cầu điều gì cũng được tội nguyện. 18 là quyến thuộc an vui. 19 là tai vạ bất ngờ được chiếu tán. 20 là dứt trừ vĩnh viễn các nghiệp về ác đạo. 21 là đi đến đâu cũng hạnh thâm. 22 là nằm ngủ thấy mộng điều an vui. 23 là thân thuộc quá vãng được xa lìa khốn khổ. 24 là nếu đời trước có phước thời thọ sanh được quả vui sướng. 25 là được các bậc thánh khen ngợi. 26 là căn tánh lanh lợi và thông minh. 27 là giàu lòng từ mẫn. 28 là rốt ráo thành Phật. Lại nữa này hướng không tàn Bồ Tát, nếu ở hiện tại về vị lai hàng thiên long quý thần nghe cái danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát và đánh lễ hình tượng, hoặc nghe đến bốn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chính lễ, tài sẽ được 7 điều lợi ích. 1 là mau chứng bậc thánh. 2 là nghiệp ác tiêu diệt. 3 là chư Phật đến ủng hộ. 4 là không thối thất Bồ Đề. 5 là bổn lực được tăng trưởng. 6 là biết rõ việc đời trước. 7 là rốt ráo thành Phật. Lúc bấy giờ bất khả thiết bất khả chư Đại Bồ Tát cùng chư Thiên Long Bát Bộ ở 10 phương đến dự pháp hội, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen thiên dương đại oai thần của Bồ Tát, của Địa Tạng Bồ Tát là bất khả tư nghi, điều khen là việc chưa từng có. Ngay lúc đó quải trời đáo lợi với vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ngài Địa Tạng Bồ Tát, tất cả đại chúng trong pháp hội chắp tay chim lễ rồi đi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện hết nguyện hạ. Nam mô Hộ Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bổn thể Địa Tạng so nhân ở trong kinh tàn tật câm ngậm điều ấy, điều ấy tiền sanh đời nấy tụng đại thừa lợi lạc vô cùng, vãng sanh quyết định sương báu. Thì hôm nay là chúng ta nghe cái phần tích lũy nhân thừa nhân thiên. Tích lũy tức là tích lũy nhân thiên, điều dịch nó là dặn dò để cứu độ chúng sanh. Nó là dặn dò nhiều lần. Đây là cái phẩm cuối cùng của bộ kinh Địa Tạng, là Đức Thế Tôn đã ân cần dặn: ngày Địa Tạng, ông nhớ hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có tâm nghìn muôn ức bất khả thiết chư Phật, chư vị Đại Bồ Tát, chư Thiên Lâm, chư Bát Bộ. Một lần nữa ta đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi giao pha chọn. Ông cứ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào ác đạo, dầu chừng một ngày, một đêm hà huống, để cho họ bị đọa vào địa ngục vô gián, địa ngục ác tỳ, để trải qua muôn ngàn ức kiếp không có ngày ra được. Tức là lời phó chúc tên đó, thì thấy rõ rằng ngài Địa Tạng có vô lượng đức từ bi. Bởi vì Đức Thế Tôn không phá chúc cho ai, mà lại phá chúc cho Địa Tạng. Đem hết tất cả, sang tất cả hàng chúng sanh. Và những ai là những kẻ nào, những chúng sanh nào mà còn ở trong nhà lửa tam giới. không giao phó cho Quán Thế Âm, không giao phó cho Phổ Hiền, không giao phó cho Di Lặc, không giao phó cho Văn Thù, mà là giao phó cho Địa Tạng. Địa Tạng là có nhiều thần lực hơn tất cả các vị Bồ Tát khác. Có vô lượng đức từ bi, vô lượng trí tuệ, vô lượng biện tài, thần lực của Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Như vậy Địa Tạng là ai? Thế là Địa Tạng chúng ta đã biết là trôn tầm. Còn tất cả những cái đức tướng khác, như là đức tướng Quan Âm, đức tướng Phổ Hiền, đức tướng Di Lặc, vân vân, tất cả những đức tướng đó là chỉ cho cái dụng của tập, cái dụng của tập, tức là cái diệu dụng của tập. Như vậy tâm là sức mạnh, tâm là từ bi, tâm là trí tuệ, tâm là tài hùng biện, cũng không thể nghĩ bàn. Đó là tâm. Tâm có vô lượng công đức lực. Tức là cái thể tánh, nói chung cái tâm đây tức là cái thể tánh, là cái tự tánh nhiệm màu của tất cả chúng sanh, và giao tất cả chúng sanh cho cái tâm tánh nhiệm màu đó. Nhưng không giao ai hết. Cho nên giao cho Bồ Tát Địa Tạng. Vì chư Phật mười phương sở dĩ được thành Phật là cũng quy ngưỡng chân tâm. Đó. Chư Phật mười phương được thành tựu, được cái trí tuệ bát nhã tuyệt vời thì cũng không ngoài quy ngưỡng chân tâm. Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có một nguồn sức mạnh, đều có một cái nam, đều có một nguồn sức mạnh vô biên, có một nguồn từ bi, có một mặt trời trí tuệ, và mỗi chúng ta đều có một núi hùng biện, và chính chúng ta mới có thể cứu được chúng ta. Chính chúng ta mới là cây tích thượng, chính chúng ta mới là viên ngọc minh châu, và đập phá được cái vô minh từ ở trong nhà lửa tam giới. Đó. Nên là ta cũng chính là cây tích trường, ta cũng chính là viên ngọc minh châu, và viên ngọc đó cũng như cây tích trường đó vừa soi vừa đập phá cái gì? Đập phá cái vô minh tham vọng ở trong nhà lửa tam giới. Và cũng chính từ quy ngưỡng vào cái chân tâm như vậy đó, chúng ta mới thấy rõ ràng tất cả những cái vọng niệm điên đảo. Những cái vọng niệm mà có thể dẫn dắt chúng ta vào ác đạo.